Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 17 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án quyết định kinh doanh thương mại giai đoạn 2023-2028. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Văn Long ở huyện Tây Sơn, bà Đào Thị Thu Hương ở huyện Phù Cát và ông Hà Văn Huy ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Văn Long ở huyện Tây Sơn hỏi: công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế, như vậy công ty có phải bồi thường cho người lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Về nguyên tắc chung là người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Điều 42 Bộ Luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế cụ thể. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế, khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 Bộ Luật này. Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ Luật này. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc, thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ Luật này. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động. Như vậy, nếu vì lý do kinh tế và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định trên thì không phải bồi thường cho người lao động. Bà Đào Thị Thu Hương ở huyện Phù Cát hỏi, lao động vô dư có bị trừ tỷ lệ lương hưu nếu phải nghỉ việc trước tuổi? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Nghị định 97 ngày 29 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, quy định chính sách đối với người lao động vô dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Trong đó, chính sách đối với người lao động vô dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4 năm 98 hoặc trước ngày 26 tháng 4 năm 2002 sau đây. Lao động vô dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 đến 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 3 tháng tiền lương 1 năm đủ 12 tháng không tính tháng lẻ, nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu, hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Lao động vô dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu 1 tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Lao động vô dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Như vậy, người lao động vô dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ không bị trừ tỷ lệ phần trăm lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Ông Hà Văn Huy ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ môi trường? Những trường hợp nào thì các cơ sở này phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 53 Luật Bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm sau đây: thu gom xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày luật này có hiệu lực thi hành. Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung đang xả nước thải, sau khi xử lý vào hệ thống thu gom thoát nước mưa thực hiện theo quy định tại điểm D khoản 4 điều 51 và điểm D khoản 3 điều 52 của luật này. Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định của luật này. Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu, bảo đảm không để rò rỉ phát tán khí độc hại ra môi trường, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt. Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm B khoản 2 điều 111 và khoản 2 điều 112 của luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường, được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp. Phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận. Thực hiện quan trắc nước thải bụi khí thải theo quy định của luật này. Điều 2. Luật bảo vệ môi trường quy định cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây và có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư gồm có chất dễ cháy dễ nổ, có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ hoặc thiết bị bức xạ, có chất độc hại đối với người và sinh vật, có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn tác động xấu đến sức khỏe con người, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 17 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án quyết định kinh doanh thương mại giai đoạn 2023-2028. Mục tiêu của đề án nhằm bảo đảm bản án quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế và được cơ quan tổ chức cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, tăng cường áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án dân sự nói chung, công tác thi hành án kinh doanh thương mại nói riêng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ì, không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện thể chế quy định pháp luật theo hướng chú trọng chất lượng, đơn giản hóa trình tự thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các chi phí do ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc do cơ quan tổ chức cá nhân phải nộp trong quá trình tổ chức thi hành án. Công khai minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin giám sát của cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác thi hành án dân sự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án quyết định về kinh doanh thương mại. Phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án xong đối với các bản án quyết định kinh doanh thương mại trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước, góp phần bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ Quốc hội giao theo Nghị quyết số 96/2019 QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Đề án được triển khai từ năm 2023 đến năm 2028 trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với công tác thi hành án dân sự, trong đó đặt trọng tâm thi hành các bản án quyết định kinh doanh thương mại. Nhiệm vụ và giải pháp mà đề án đặt ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, pháp luật khác có liên quan, nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự, đề cao trách nhiệm hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án kinh doanh thương mại. Kiên quyết tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc thi hành án kinh doanh thương mại có điều kiện thi hành, có giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ì, không chấp hành bản án kinh doanh thương mại, tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương để kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế các vi phạm tham nhũng tiêu cực, xử lý đồng bộ kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và đề nghị xử lý hình sự đối với những người vi phạm, từ đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thi hành án kinh doanh thương mại. Đồng thời công khai minh bạch quy trình thi hành án dân sự, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức cá nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan tổ chức người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án quyết định kinh doanh thương mại. trong đó minh bạch công khai các bước thực hiện trong quá trình tổ chức thi hành án như kết quả xác minh điều kiện thi hành án, kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, thực hiện nghiêm việc đăng công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, nghiên cứu cơ chế công khai danh sách các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án đã chuyển sổ theo dõi riêng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.